Chính chị bảo em là giữa chị với em không có chuyện như vậy mà.
Bao giờ cũng có chuyện như vậy. Người đàn bà nói, bao giờ cũng có một cái gì giống một cái gì khác mà đáng lẽ nó không được giống. Nhưng đối với chị thì không có đâu. Thật đó, không có đâu. Chị chỉ muốn cho em sung sướng. Thế thôi, không có gì khác cả.
Maria không nói gì, nhưng nằm đó, cô tì đầu thật nhẹ nhàng trên đùi Pila.
Này em gái, Pila nói và ngón tay mụ lướt một cách lơ đãng nhưng rất đúng theo quanh gò má cô. Này em gái, chị yêu em và ảnh có thể chiếm lấy em. Chị không phải là người đàn bà làm Torila, mà là một người đàn bà sinh ra vì đàn ông. Đúng như vậy, nhưng lúc này chị thấy thích nói giữa ban ngày rằng chị yêu em.
Em cũng yêu chị.
Vậy sao? Đừng có nói bậy. Em chẳng thể biết được là chị nói gì.
Em biết.
Cái gì? Em biết. Em là của anh bạn. Điều đó rõ và cần phải như thế. Chị cũng muốn vậy. Chị không muốn điều gì khác. Chị không làm chuyện đồi bại đâu. Chị chỉ nói cho em biết một điều có thật. Không có mấy người nói thật với em đâu. Phụ nữ nói thật với em thì chẳng có ai. Chị ghen, chị nói thẳng điều ấy ra. Nói thẳng ra.
Chị đừng nói vậy. Maria nói. Pila, chị đừng nói vậy.
Tại sao đừng nói vậy?
Người đàn bà nói, mắt vẫn không nhìn hai người.
Chị sẽ cứ nói cho đến lúc nào không thích nói nữa thì thôi.
Và lúc này mụ cúi xuống nhìn cô gái.
Bây giờ đã đến lúc chị không thích nói như vậy nữa rồi. Chị sẽ không nói nữa, hiểu chưa?
Pila, Maria nói. Chị đừng nói vậy.
Em là một con thỏ con rất xinh.
Pila nói.
Thôi nhấc đầu lên, vì bây giờ hết chuyện vớ vẩn đó rồi.
Không phải là chuyện vớ vẩn. Maria nói. Và đầu em để ở đây là được lắm rồi.
Không, nhấc đầu lên.
Pila bảo cô. Và luồn hai bàn tay to xù xuống dưới đầu cô gái đỡ nó lên.
Còn anh bạn.
Mụ nói, hai tay vẫn đỡ đầu cô gái, trong khi mắt mụ vẫn nhìn về phía những ngọn núi.
Mèo nào đã cắn mất lưỡi của anh rồi?
Chẳng phải mèo nào cả. Robert Jordan nói.
Thế thì con gì?
Mụ đặt đầu cô gái xuống đất.
Chẳng phải con gì cả.
Robert Jordan bảo mụ.
Thế thì anh đã nuốt mất lưỡi rồi phải không?
Có lẽ thế đó. Robert Jordan nói.
Thế anh có thấy ngon không?
Pila lúc này quay lại và mỉm cười với anh.
Không ngon mấy.
Tôi cho là không ngon.
Pila nói. Tôi cho là không ngon, nhưng tôi phải trả anh con thỏ của anh, và tôi cũng không hề có ý định lấy con thỏ của anh đâu. Đó là một cái tên hay cho nó. Tôi nghe thấy anh gọi nó như vậy sáng nay.
Robert Jordan cảm thấy mình đỏ mặt.
Chị là một người đàn bà thật là đáo để.
Không, nhưng dù tôi đã đơn giản rồi, tôi cũng còn rất phức tạp.
Anh có phức tạp lắm không anh bạn?
Không, mà cũng không đơn giản.
Tôi rất thích anh bạn.
Pila nói. Mụ mỉm cười, cúi xuống rồi lại mỉm cười và lắc đầu.
Giá bây giờ mà tôi có thể kéo được con thỏ rời anh ra và kéo anh rời con thỏ ra.
Chị không làm nổi đâu.
Tôi biết vậy.
Pila nói và lại mỉm cười.
Mà tôi cũng không muốn vậy. Nhưng nếu tôi còn trẻ thì tôi có thể làm được.
Tôi tin là như vậy.
Anh tin vậy à?
Tin chứ. Robert Jordan nói.
Nhưng mà nói chuyện như vậy thật chẳng có nghĩa lý gì cả.
Thật là khác với chị.
Maria nói. Hôm nay chị cũng không còn là chị nữa lắm đâu.
Pila nói.
Rất khác đó. Cái cầu của anh làm tôi nhức đầu quá anh bạn à.
Chúng ta có thể gọi nó là cái cầu nhức đầu.
Robert Jordan nói. Nhưng rồi tôi sẽ làm cho nó rơi xuống khe như một chiếc lồng chim gãy.
Tốt.
Pila nói. Cứ nên nói năng như vậy.
Tôi sẽ làm cho nó rơi xuống như ta bẻ một quả chuối đã bóc vỏ.
Bây giờ tôi rất muốn ăn một quả chuối.
Pila nói.
Nói tiếp đi anh bạn. Cứ tiếp tục nói cho thật mạnh bạo vào.
Không cần thiết.
Robert Jordan nói.
Chúng ta về trại đi thôi.
Nhiệm vụ của anh.
Pila nói.
Rồi nó sẽ đến ngay đây thôi. Tôi đã bảo là tôi để hai người ở lại với nhau.
Không, tôi còn nhiều việc phải làm.
Cái đó cũng có nhiều việc mà lại không lâu mấy đâu.
Pila, chị im miệng đi.
Maria nói.
Chị ăn nói tục quá.
Chị là người thô tục.
Pila nói. nhưng chị cũng rất tế nhị. Chị sẽ để hai người ở lại với nhau, còn cái chuyện ghen là chuyện nhảm đó. Chị bực thằng Joaquin vì trong vẻ mặt của nó chị đã biết chị xấu đến chừng nào. Chị ghen vì em mới 19 tuổi, nhưng đó là một cái ghen sẽ không kéo dài đâu, vì không phải em sẽ cứ 19 tuổi mãi. Thôi, bây giờ chị đi đây.
Mụ đứng dậy và một tay chống nạnh nhìn Robert Jordan cũng đang đứng đó. Maria ngồi trên mặt đất dưới gốc cây, đầu cúi xuống.
Chúng ta cùng về trại tất cả đi.
Robert Jordan nói, như vậy thì hơn, còn có nhiều việc phải làm.
Pila hất hàm về phía Maria đang ngồi đó, đầu quay đi phía khác, im lặng không nói gì.
Pila mỉm cười và khẽ nhún vai, nói,
em biết đường về chứ?
Em biết. Maria nói không ngẩng đầu lên.
Thôi, chị đi đây.
Pila nói,
anh bạn, chúng tôi sẽ có thức ăn thật ngon để bồi dưỡng cho anh.
Mụ băng qua đám thạch thảo của cánh đồng cỏ, đi về phía con suối có đường xuống trại.
Chờ một chút.
Robert Jordan gọi mụ.
Tốt hơn là tất cả chúng ta cùng về một thể.
Maria ngồi đó, không nói năng gì.
Pila không quay đầu lại.
Cái gì? Về một thể gì?
Mụ nói, sẽ gặp lại anh ở trại.
Robert Jordan đứng đó.
Liệu chị ấy có khỏe không?
Anh hỏi Maria.
Lúc nãy trông chị có vẻ ốm.
Để chị về.
Maria nói, đầu vẫn cúi xuống.
Anh thấy có lẽ anh cần phải đi với chị.
Cứ để chị về.
Maria nói,
cứ để chị về đi.
Chương 13.
Họ đi trong đám thạch thảo của cánh đồng cỏ trên núi, và Robert Jordan cảm thấy cỏ quệt vào chân anh. Cảm thấy chiếc súng lục trong bao nặng trĩu bên hông, cảm thấy mặt trời trên đầu, cảm thấy gió nhẹ nhẹ lạnh sau lưng, từ những đỉnh núi tuyết phủ thổi tới, và trong tay anh cảm thấy bàn tay cô gái, chắc và khỏe, ngón tay siết chặt lấy ngón tay anh. Từ lòng bàn tay cô ấp vào lòng bàn tay anh, từ những ngón tay khóa lại với nhau, và từ cổ tay cô, chéo qua cổ tay anh. Có một cái gì truyền từ bàn tay, ngón tay, cổ tay cô gái sang anh, mát rượi như làn gió nhẹ đầu tiên thổi trên biển, làm gợn mặt biển yên lặng và lấp lánh, nhẹ như một chiếc lông phớt trên môi hay như một chiếc lá rụng khi im gió. Nhẹ đến nỗi chỉ có thể cảm thấy bằng ngón tay hai người chạm nhau mà thôi, nhưng đồng thời cũng rất dạt dào, sôi nổi và trở nên cấp bách, nhức nhối và mãnh liệt qua những ngón tay nắm chặt lấy nhau, qua lòng bàn tay và cổ tay sát vào nhau, đến nỗi anh cảm thấy như có một dòng điện chạy ngược cánh tay anh, làm toàn thân anh tràn ngập một sự trống rỗng dây dứt của lòng thèm muốn. Ánh nắng rực sáng trên tóc cô gái vàng ối như lúa mì, trên khuôn mặt mịn màng rám hồng trên đường cong của bộ ngực. Anh ngửa đầu cô về phía sau, ôm và hôn cô. Anh thấy cô run rẩy trong lúc anh hôn. Anh ôm chặt lấy cô vào mình và cảm thấy cặp vú của cô nhỏ dài chạm vào ngực anh qua hai lần dải sơ mi kaki. Anh lấy tay cởi cúc áo cô ra rồi cúi xuống hôn. Cô gái đứng run rẩy, đầu ngửa về phía sau. Tay anh đỡ lấy lưng cô. Rồi cô cúi xuống, cầm dựa vào đầu anh và hai tay ôm ghì đầu anh sát vào mình. Anh đứng thẳng lên và hai tay vẫn ôm ghì lấy cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, sát vào người anh. Và anh cảm thấy cô run rẩy và môi cô đặt lên cổ anh. Anh đặt cô xuống và nói, Maria, ôi Maria của anh. Rồi anh nói, chúng ta đi đâu bây giờ? Maria không nói gì, luồn tay vào trong áo anh, và anh thấy cô cởi khuy áo anh, và cô nói, anh nữa, em cũng muốn hôn anh.
Không, thỏ con của anh.
Có, phải làm tất cả như anh làm.
Không, không thể được.
Thôi vậy, ôi anh ơi. Ôi anh ơi!
Thế rồi có mùi thạch thảo bị đè nát, những thân cây nhỏ cứng gãy gập xuống dưới đầu cô.
Ánh nắng chiếu trên đôi mắt cô nhắm nghiền, và suốt đời anh sẽ nhớ mãi đường cong của ngực Maria, đầu ngã vào trong đám rễ thạch thảo và đôi môi khe khẽ mấp máy, hàng mi khẽ chớp trên cặp mắt nhắm nghiền vì chói nắng, vì mọi thứ. Và đối với Maria, tất cả đều là màu đỏ, màu da cam, màu vàng ối của ánh nắng chiếu trên mi mắt nhắm nghiền, và tất cả đều nhuốm màu sắc đỏ. Tất cả cảm giác tràn ngập sự thỏa mãn, niềm sung sướng. Tất cả đều một màu đỏ. Đối với anh, đó là một khoảng tối thẳm, không dẫn tới đâu cả. Rồi vẫn không tới đâu, rồi lại vẫn không tới đâu. Lại một lần nữa không tới đâu. Luôn luôn và mãi mãi không tới đâu. Khuỷu tay anh tìm mạnh trên mặt đất, không tới đâu. Tối sầm, vô tận không tới đâu. Mãi mãi lơ lửng giữa một khoảng hư vô mờ mịt. Lần nữa rồi lại lần nữa, mãi mãi không tới đâu. Và lúc này thôi thì đừng tái sinh nữa, để mãi mãi không tới đâu cả. Lúc này cảm giác vượt quá mọi sự chịu đựng, dâng cao lên, dâng cao lên, dâng cao lên tới hư vô. Rồi bỗng dưng tất cả đều chói lòa, thỏa mãn, mọi hư vô biến mất và thời gian ngừng hẳn lại. Hai người nằm đó, thời gian đã ngừng lại và anh cảm thấy đất rung chuyển và biến mất dưới hai người. Một lát sau anh nằm nghiêng một bên, đầu chúi vào bụi thạch thảo. Anh hít thở mùi lá, mùi rễ cây, mùi đất và ánh nắng xuyên qua bụi cây. Lá thạch thảo răm ráp dưới đôi vai để trần và cạnh sườn anh. Còn cô gái nằm đối diện với anh, mắt vẫn nhắm nghiền. Rồi cô mở mắt ra, mỉm cười với anh. Anh nói một cách mệt mỏi như từ một nơi thật xa xăm mà thân mật nào đó. Hello thỏ con. Và cô mỉm cười nói sát bên anh. Hello, Ingos của em. Anh không phải là Ingos. Anh nói một cách uể oải. Ồ có chứ, anh là Ingos của em. Cô nói rồi với tay nắm lấy hai tay anh và hôn vào trán anh. Thế nào? Cô nói. Thế nào, em hôn anh đã khá hơn chưa? Rồi hai người cùng đi với nhau men theo con suối. Anh nói. Maria, anh yêu em. Em thật là xinh, thật là kỳ diệu và đẹp biết chừng nào. Khi yêu em, anh cảm thấy như muốn chết đi được. Ồ, cô nói, lần nào em cũng chết. Anh không chết à? Không, chỉ thấy gần như chết thôi. Nhưng em có thấy đất rung chuyển không? Có, như là em đã chết ấy. Anh quàng tay ôm em đi. Thôi, anh nắm tay em rồi, nắm tay là đủ rồi. Anh nhìn cô, trên cánh đồng cỏ, một con cắc đang săn mồi và những đám mây lớn của buổi chiều đang bay tới trùm lên đỉnh núi. Thế với những người khác, anh có thấy vậy không? Maria hỏi anh, hai người lúc này đang dắt tay nhau đi. Không, thật đấy. Anh đã yêu nhiều người rồi, một vài người, nhưng không như yêu em. Thế không thấy như vậy à, thật không? Cũng thấy thích, nhưng không phải như thế này. Và đất đã rung chuyển. Trước đây đất có bao giờ rung chuyển không? Không, thật đấy, không bao giờ. Ôi, cô nói, chúng ta chỉ có được mỗi một ngày. Anh không nói gì. Nhưng ít ra thì bây giờ chúng ta cũng đã được cái đó rồi. Maria nói, anh cũng yêu em chứ. Em có làm anh vừa lòng không? Sau này em sẽ đẹp hơn. Bây giờ em đẹp lắm. Không phải. Cô nói, lấy tay xoa đầu em đi. Anh làm theo và cảm thấy tóc cô cắt ngắn, mềm mại, dẹp xuống rồi lại dựng lên giữa kẽ tay anh. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu cô, ngửa mặt cô lên và hôn. Em thích hôn lắm. Cô nói, nhưng em hôn không khéo. Em không cần phải hôn. Không, cần chứ. Nếu em làm vợ anh thì em phải làm cho anh thích bằng mọi cách. Thế này anh cũng đủ thích em rồi. không nên làm anh thích hơn nữa. Anh mà thích hơn nữa thì anh chẳng còn làm được cái gì nữa đâu.
Nhưng rồi anh xem. Cô sung sướng nói. Anh thích tóc em gì trông nó lạ, nhưng mỗi ngày nó lại mọc thêm, rồi nó sẽ dài và em sẽ không xấu nữa. Và có lẽ anh sẽ yêu em lắm.
Em có một thân hình rất đẹp.
Anh nói.
Đẹp nhất thế giới.
Người em chỉ trẻ và mảnh thôi.
Không, trong một thân hình đẹp có một cái gì kỳ diệu. Anh không biết cái gì làm cho một thân hình này lại có được cái vẻ kỳ diệu đó, mà một thân hình khác lại không có. Nhưng em có cái vẻ kỳ diệu đó.
Để cho anh đấy.
Thôi đi.
Đúng, của anh và mãi mãi là của anh thôi. Nhưng cho anh chỉ có thế thì ít quá. Em sẽ học cách chăm nom săn sóc anh.
Nhưng em hỏi thật nha. Trước đây anh có thấy đất rung chuyển bao giờ không?
Không bao giờ.
Anh nói giọng thành thật.
Bây giờ thì em sung sướng lắm.
Bây giờ thì em thật là sung sướng.
Phải, nghĩ đến công việc của anh.
Ước gì chúng ta có ngựa cưỡi.
Maria nói.
Trong lúc sung sướng em thích được cưỡi một con ngựa tốt, phi thật nhanh. Anh cùng phi bên cạnh em, chúng ta sẽ phi càng ngày càng nhanh. Nhưng nhanh đến đâu thì cũng không bao giờ vượt quá được sự sung sướng của em.
Chúng ta có thể đưa cái sung sướng của em đi máy bay.
Anh lơ đãng nói.
Rồi bay lên cao trên trời như những chiếc máy bay khu trục lóe sáng trong ánh nắng.
Cô nói.
Bay lộn, nhào lên, nhào xuống hả?
Thích quá.
Cô cười. Sự sung sướng của em có lẽ nó cũng không nhận thấy được điều đó đâu.
Sự sung sướng của em có tinh thần vững đó.
Anh nói và chỉ nghe được lời cô gái câu được câu chăng.
Vì rằng lúc này anh không còn ở đây nữa. Anh đi bên cô, nhưng bây giờ đầu óc anh đang nghĩ tới vấn đề cái cầu và vấn đề hiện ra thật là sáng tỏ rõ nét, sắc cạnh như qua ống kính của một chiếc máy ảnh đã được điều chỉnh đúng cự ly. Anh nhìn thấy hai cái bốt có Anselmo và gã Gypsy đang theo dõi. Anh nhìn thấy con đường lúc thì vắng vẻ, lúc thì có sự vận chuyển nhộn nhịp. Anh nhìn thấy nơi anh sẽ đặt hai khẩu súng máy để có được một đường bắn tốt nhất và thấy rõ ai là người sẽ điều khiển hai khẩu súng đó. Anh nghĩ mình sẽ bắn lúc cuối, nhưng ai là người sẽ bắn đầu? Anh đặt các gói mìn, chèn và buộc chúng lại, ấn nắp, bẻ cong đi, tháo dây ra, buộc vào, rồi quay về chỗ đặt chiếc hộp đựng cái máy làm nổ. Rồi anh lại nghĩ tới tất cả những điều có thể xảy ra và có thể hỏng. Anh tự nhủ.
Hãy thôi đi. Mình vừa yêu cô gái này và bây giờ đầu óc mình tỉnh táo, rất tỉnh táo. Thế mà mình lại đâm ra lo lắng. Nghĩ đến việc phải làm là một chuyện mà lo lắng lại là một chuyện khác.
Đừng lo lắng gì cả.
Không nên lo lắng. Mình đã biết những việc có thể sẽ phải làm và những điều sẽ xảy ra. Chắc chắn là nó có thể xảy ra. Mình hiểu rõ rằng mình chiến đấu cho cái gì. Khi làm công việc này, mình đang chiến đấu chống lại chính những cái mình đang làm và bắt buộc phải làm để có thể chiến thắng. Do đó mà bây giờ anh bắt buộc phải dùng những người anh yêu mến này như ta dùng quân. Mà nếu muốn thắng lợi thì phải không được có một tình cảm gì đối với họ. Dĩ nhiên Pablo là người khôn ngoan nhất. Hắn biết ngay lập tức là sẽ gây go như thế nào. Người đàn bà thì hoàn toàn tán thành và bây giờ vẫn còn tán thành. Nhưng dần dần mụ đã thấy việc đó thực tế là như thế nào và điều đó làm cho mụ suy nghĩ nhiều. Ensodo đã hiểu ngay và sẽ làm, nhưng cũng không thích gì việc đó hơn Robert Jordan. Vậy ra ta cho là ta nghĩ đến những điều có thể xảy ra cho người đàn bà, cho cô gái và những người khác, chứ không phải nghĩ đến những điều có thể xảy ra cho bản thân ta.
Tốt, nếu ta không đến đây thì họ sẽ ra sao? Trước khi ta đến đây thì họ thế nào?
Không được nghĩ như thế. Mình không có trách nhiệm gì đối với họ trừ trong lúc hành động. Mệnh lệnh không phải là do mình vạch ra, mà do Gonzer vạch ra. Và Gonzer là ai? Một vị tướng giỏi, giỏi nhất trong những người đã chỉ huy mình. Nhưng một người có nên thi hành các mệnh lệnh không thể làm nổi trong khi biết rõ những mệnh lệnh đó sẽ dẫn đến đâu không? Dù là mệnh lệnh của Gonzer đi nữa, là người đại diện cho đảng và quân đội.
Có, anh phải thực hiện những mệnh lệnh đó, vì rằng chỉ trong khi thực hiện mới chứng minh được rằng những mệnh lệnh đó không thể thực hiện được. Làm sao mà biết được đó là những mệnh lệnh không thể thực hiện nổi khi chưa thử thực hiện nó? Nếu khi nhận mệnh lệnh, ai cũng kêu là mệnh lệnh không thi hành được, thì ta sẽ đi đến đâu? Tất cả chúng ta sẽ đi đến đâu nếu khi nhận mệnh lệnh, ta chỉ nói là không thể làm được? Anh đã từng thấy nhiều cấp chỉ huy mệnh lệnh nào cũng cho là không thể làm được, như cái thằng chó má Gomez kia ở Extremadura. Anh đã thấy trong khá nhiều trận tấn công, hai sườn đã không chịu tiến vì không thể nào làm được. Không, anh sẽ thi hành mệnh lệnh, và nếu anh lại đem lòng mến những người cùng thi hành những mệnh lệnh đó với anh, thì đó chỉ là một điều không may mà thôi. Trong tất cả mọi công tác của họ, những người partisans đem thêm nguy hiểm và không may tới những người che chở họ, cộng tác với họ. Để làm gì? Để sau này không còn nguy hiểm nữa, và đất nước sẽ là một nơi tốt đẹp cho mọi người sống. Đúng là như vậy, dù cho điều đó nghe có vẻ tầm thường đến thế nào đi nữa. Nếu nền Cộng hòa thất bại, thì những người tin ở nó sẽ không thể sống ở Tây Ban Nha được nữa. Nhưng liệu có phải như thế không? Có, anh biết rằng sẽ như thế, qua những sự việc đã xảy ra tại những vùng bọn phát xít đã chiếm được. Pablo là một thằng khốn nạn, nhưng những người khác là những người tốt, và đưa họ vào làm công việc này phải chăng là phản bội họ? Có thể, nhưng nếu họ không làm thì hai trung đội kỵ binh sẽ đến đây, và chỉ trong một tuần lễ là chúng sẽ quét sạch họ ra khỏi vùng này. Không, để mặc họ cũng chẳng ích gì, trừ có một điều cần phải để mặc mọi người, không nên làm phiền ai cả. Anh có tin như thế không? Có, anh tin như vậy. Còn đối với một xã hội kế hoạch hóa và các thứ khác nữa thì thế nào? Đó là việc của người khác. Sau cuộc chiến tranh này, anh có những việc khác phải làm. Bây giờ anh chiến đấu trong cuộc chiến tranh này là vì nó đã xảy ra ở một nước anh yêu mến. Vì anh tin tưởng ở nền Cộng hòa. Và nếu nền Cộng hòa đổ, thì đối với những người tin tưởng ở nền Cộng hòa, cuộc sống sẽ không thể nào chịu nổi. Trong thời gian chiến tranh, anh tuân theo kỷ luật cộng sản. Ở đây tại nước Tây Ban Nha này, những người cộng sản đã tỏ ra có một kỷ luật tốt nhất, chắc chắn và lành mạnh nhất để tiến hành cuộc chiến đấu. Anh nhận kỷ luật của họ trong thời gian chiến tranh vì trong sự lãnh đạo chiến tranh, họ là chính đảng duy nhất có một cương lĩnh, một kỷ luật mà anh có thể kính trọng được. Thế thì chính kiến của anh là thế nào? Lúc này anh chẳng có chính kiến gì cả. Anh tự nhủ. Nhưng anh thầm nghĩ, không nên nói cho ai biết cái đó. Không bao giờ nên thừa nhận điều đó. Rồi sau này ta sẽ là gì? Ta nên trở về sinh sống bằng cách dạy tiếng Tây Ban Nha như trước và sẽ viết một cuốn sách thật trung thực. Dám chắc, anh nghĩ. Dám chắc là điều đó sẽ dễ dàng thôi. Anh cần phải nói chuyện chính trị với Pablo, xem trình độ chính trị của hắn thế nào. Chắc có nhiều cái hay. Có lẽ là một sự biến chuyển cổ điển từ tả sang hữu, như lão Leroux. Pablo rất giống Leroux. Prieto thì cũng không hơn gì. Pablo và Prieto đều có một niềm tin tưởng ngang nhau vào thắng lợi cuối cùng. Chúng đều có chính sách của bọn ăn cắp ngựa. Anh tin tưởng ở chế độ Cộng hòa như là một hình thức chính quyền. Nhưng chế độ Cộng hòa cần phải loại trừ cái đám ăn cắp ngựa đã từng đưa nền Cộng hòa vào chỗ bế tắc trước đây khi cuộc nổi loạn nổ ra. Làm gì có một dân tộc nào mà những người lãnh đạo lại chính là kẻ thù của mình như dân tộc này bao giờ đâu? Kẻ thù của dân tộc, đó là một câu nói anh có thể bỏ đi được đó. Đó là một câu nói công thức cần phải dứt đi. Đó là kết quả của việc ăn nằm với Maria. Ý kiến chính trị của anh đã trở nên hẹp hòi và công thức như là một tên Baptist ngoan cố. Và những câu đại loại như kẻ thù của dân tộc đã nhập vào đầu óc anh mà anh cũng không hề để ý phê phán nó nữa. Mọi thứ công thức cách mạng và ái quốc đầu óc anh đã dùng những cái đó mà không hề phê phán. Tất nhiên những cái đó đều đúng cả, nhưng người ta đã dùng nó dễ dàng quá, quá nhàm. Nhưng từ đêm qua và chiều nay, đầu óc anh đã tỉnh táo hơn và sáng sủa hơn đối với những vấn đề này. Niềm tin tưởng ngu muội thật là một điều lạ. Muốn trở thành ngu tín thì cần phải hoàn toàn chắc chắn là mình đúng và không có cái gì làm cho người ta có lòng tin vững chắc như thế. Có cảm giác là mình đúng như thế bằng sự chế dục. Chế dục là kẻ thù của tà giáo. Thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Hãy nghĩ đến Maria. Maria đã đánh mạnh vào sự ngu tín của anh. Cho tới nay, cô chưa ảnh hưởng gì tới ý định của anh, nhưng anh vẫn rất muốn không chết. Anh vui lòng từ bỏ cái chết anh hùng hay cái chết của kẻ tử vì đạo. Anh không mong diễn lại cảnh Tecmobin, cũng không muốn trở thành Heratius ở một cái cầu nào đó, cũng không muốn là em bé Hà Lan đút ngón tay vào lỗ đê. Anh muốn sống một thời gian với Maria. Đó là biểu hiện đơn giản nhất của lòng mong ước của anh. Anh muốn sống một thời gian dài với Maria. Anh không tin rằng anh có được một thời gian dài, nhưng nếu có được thì anh sẽ sống thời gian đó với Maria. Chúng ta sẽ vào khách sạn, ghi tên là bác sĩ Livingstone và vợ chẳng hạn. Anh nghĩ, sao lại không lấy Maria? Lấy chứ. Anh nghĩ, mình sẽ cưới Maria và chúng ta sẽ trở thành ông và bà Robert Jordan ở Sun Valley, bang Idaho, hoặc ở Corpus Christi, bang Texas, hoặc ở Putty, bang Montana. Con gái Tây Ban Nha là những người vợ tuyệt vời. Mình biết thế là vì mình chưa hề có vợ bao giờ. Rồi khi mình trở về công việc cũ ở trường đại học, Maria sẽ là vợ một giáo sư, và buổi tối các sinh viên học tiếng Tây Ban Nha năm thứ tư sẽ đến chơi, hút thuốc lá và tranh luận thoải mái, bổ ích về Quevedo, Lope de Vega, Gandos và những người nổi tiếng khác đã mất. Maria sẽ có thể kể cho họ nghe những chiến sĩ thập tự quân, mặc áo sơ mi xanh của lòng tin chân chính, đã ngồi trên đầu cô như thế nào, trong khi bọn khác bẻ tay cô và kéo váy cô lên nhét vào miệng cô. Không biết ở Missoula, bang Montana, người ta sẽ đối xử với Maria như thế nào. Nói vậy là với điều kiện mình sẽ lại có được việc làm cũ ở Missoula. Chắc chắn là lúc đó mình sẽ bị dán cho một cái nhãn hiệu là một tay đỏ thực thụ và sẽ bị ghi vào sổ đen chung. Tuy rằng ta cũng chẳng bao giờ biết được, chẳng bao giờ nói trước được. Người ta không có chứng cứ gì về việc ta làm, và nói cho đúng ra, nếu ta có kể ra thì họ cũng không tin là thật. Và giấy thông hành của mình đi Tây Ban Nha có giá trị từ trước khi có quy định sự hạn chế kia mà. Chưa có thể trở về được trước mùa thu năm 37. Mình đi vào mùa hè năm 36, và mặc dầu chỉ được phép nghỉ có một năm, cũng không cần phải trở về trước ngày khai giảng khóa học mùa thu năm sau. Từ nay đến khóa mùa thu còn nhiều thời gian, và muốn nêu lý sự ra thì từ nay cho đến ngày kia cũng còn hối thời gian. Không, có lẽ không cần phải lo lắng về trường đại học. Cứ về kịp mùa thu là mọi việc sẽ ổn cả. Cố gắng mà về cho kịp. Nhưng đã từ lâu, cuộc sống này thật lạ lùng, hết sức lạ lùng. Tây Ban Nha là công việc của mình, là nghề của mình. Cho nên mình sang Tây Ban Nha là một chuyện tự nhiên và đúng. Mình đã làm việc trong nhiều vụ hè tại các công trường xây dựng, làm đường, lâm nghiệp, làm việc tại các khu rừng và học cách sử dụng thuốc nổ. Vậy thì phá hoại cũng là một công tác dĩ nhiên và bình thường. Tuy lúc nào cũng phải vội vàng một chút, nhưng là một công tác bình thường. Một khi coi ý đồ phá hoại là một bài toán, thì nó chỉ là một bài toán. Nhưng công việc phá hoại có hàng đống chi tiết làm cho nó trở nên rắc rối. Mặc dầu rõ ràng là mình coi những cái đó cũng bình thường, nhẹ nhàng, mà kèm theo công việc phá hoại lại còn phải luôn luôn cố gắng thực hiện những điều kiện để giết người thành công nữa. Những danh từ to lớn có làm cho những hành động đó trở nên dễ bào chữa hơn không? Anh tự bảo, nếu mà hỏi ý kiến thì mình thế này. Mình đã chống quen với cái đó một cách dễ dàng hơn khi thôi công tác cho chế độ Cộng hòa rồi. Mình sẽ còn khả năng làm được cái gì thì theo ý mình. Anh nghĩ, thật là một điều rất đáng hoài nghi. Nhưng mình đoán rằng mình sẽ trút bỏ được hết những cái đó bằng cách viết nó ra. Anh nói, một khi mình đã viết nó ra được thì nó sẽ đi hết. Nếu mà viết được thì sẽ là một cuốn sách hay, hay hơn cuốn sách kia. Nhưng trong lúc đó thì cả cuộc đời mình hiện có và sẽ có là ngày hôm nay, đêm nay, ngày mai, hôm nay, đêm nay, ngày mai, và lại cứ như thế mãi. Mình hy vọng được như thế. Anh nghĩ, và tốt hơn hết là hãy sống. Thời gian đang sống, và hãy biết ơn số mệnh. Thế ngộ như đánh cầu hỏng, lúc này việc đó xem chừng chẳng có vẻ gì tốt lành cho lắm. Nhưng Maria tốt.
Chẳng phải thế à?
Ồ, anh nghĩ, lại còn chẳng phải thế gì nữa. Có lẽ là một cái mà lúc này cuộc sống dành riêng cho mình. Có lẽ đó là cả cuộc đời mình, và đáng lẽ nó là 70 năm, thì nó chỉ là 48 giờ hay vỏn vẹn 70 giờ, hay nói cho đúng hơn là 72 giờ. Mỗi ngày 24 giờ thì đủ cả 3 ngày là 72 giờ. Mình cho là trong 70 giờ cũng có thể sống được một cuộc đời đầy đủ bằng 70 năm, với điều kiện là đời anh đã được sống đầy đủ từ trước cho đến lúc bắt đầu 70 giờ đó. Và anh đã đến một tuổi nào đó. Thật là ngớ ngẩn. Anh nghĩ, cứ nghĩ ngợi một mình đâm ra ngớ ngẩn thật. Quả thật là ngớ ngẩn. Và có lẽ cũng không phải là ngớ ngẩn. Chà, rồi sẽ hay. Lần cuối cùng mình ngủ với một cô gái là ở Madrid. Không, không phải, ở Escorial. Và trừ lúc mình thức giấc giữa đêm khuya và tưởng đó là một người nào khác, mình sung sướng cho đến lúc hiểu ra là ai, thì đó chỉ là khơi lại đống tro tàn. Ngoài cái đó ra thì kể cũng khá dễ chịu. Và lần trước nữa là ở Madrid, và trừ một vài điều tự mình dối mình và tự giả vờ với mình về lý lịch người bạn gái trong lúc đang yêu nhau. Còn thì cũng thế, hay là không được bằng thế. Vậy thì mình cũng chẳng phải là một kẻ lãng mạn hâm mộ người phụ nữ Tây Ban Nha. Và bất cứ ở nước nào thì mình cũng vẫn chỉ coi đó là câu chuyện chơi bời qua quýt, là một chuyện qua quýt không hơn không kém. Nhưng khi ngủ với Maria thì mình yêu Maria đến nỗi cảm thấy thật sự như mình chết liệm đi, và trước đây mình không hề tin và cũng không hề nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra được. Vậy thì nếu đánh đổi 70 năm của cuộc đời lấy 70 giờ, mình cũng đã được cái vật quý đó. Và mình đã may mắn được biết nó. Và nếu như sẽ không có được cái gọi là lâu về sau này, hoặc phần còn lại của đời chúng ta, hoặc từ nay về sau, thì vẫn có hiện tại. Do đó hiện tại là cái cần phải ca ngợi, và mình sung sướng với hiện tại. Hiện tại, lúc này, hiện tại thật là một tiếng buồn cười để nói lên cả một thế giới và cả cuộc đời người ta. Đêm nay, cuộc sống và vợ. Không, không ổn. Tiếng Pháp thì lại có nghĩa là chồng. Còn có hiện tại và cô gái, nhưng cũng chẳng có nghĩa gì. Lấy ví dụ, chết. Chết của tiếng Đức là tiếng diễn tả cái chết đạt nhất. Tod. Chiến tranh. Chiến tranh của tiếng Đức là tiếng giống chiến tranh nhất. Greg. Hay không phải. Hay là anh thấy thế chỉ vì anh biết tiếng Đức kém nhất trong mấy thứ tiếng anh biết? Người yêu. Anh muốn đánh đổi tất cả những thứ đó lấy một chữ Maria. Có một tên người cho những chữ ấy. Chà, rồi thì họ cũng sẽ cùng làm cả thôi. Và bây giờ thì cũng sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Dĩ nhiên là việc này tỏ ra mỗi lúc một xấu thêm. Không thể tiến hành tốt vào buổi sáng được. Phải giữ vững một tình thế không thể giữ nổi, chờ cho đến tối để rút đi. Phải gắng mà kéo dài đến tối để rút về. Nếu có thể giữ được đến tối rồi rút, thì có lẽ sẽ ổn. Còn cố giữ giữa ban ngày thì thế nào? Sẽ ra sao?
Lão Ansaldo ngớ ngẩn đáng thương đã phải bỏ cái lối nói lơ lớ để giải thích một cách cặn kẽ cho anh hiểu, làm như là anh đã không nghĩ đến điều đó mỗi lần anh lo lắng suy nghĩ kể từ khi Gonzer nêu việc đó lên lần đầu tiên. Làm như là anh đã không sống từ đêm hôm kia với điều ám ảnh đó như một cục bột không tiêu trong dạ dày. Thật là phiền toái. Người ta sống cả một đời coi những chuyện đó như tuồng có một ý nghĩa gì. Nhưng bao giờ những chuyện đó cũng kết thúc tuyệt nhiên chẳng có lấy một ý nghĩa gì. Chẳng bao giờ có được cả. Người ta nghĩ rằng đó là một chuyện không bao giờ sẽ xảy tới. Nhưng rồi trong một việc phiền toái như cái việc phối hợp hai đám du kích hạng bét để giúp vào việc phá một chiếc cầu trong những điều kiện quái ác để làm thất bại một cuộc phản công có lẽ đã bắt đầu rồi, thì người ta lại vớ phải một cô gái như Maria. Cố nhiên đó là một việc phải làm, chỉ có điều là mình gặp Maria hơi chậm, có thế thôi. Vậy thì một mụ đàn bà như mụ Pila thực tế đã đẩy cổ vào trong chiếc túi ngủ của anh. Thế rồi cái gì đã xảy ra? Phải, cái gì đã xảy ra? Cái gì đã xảy ra? Xin anh hãy nói cho tôi biết cái gì đã xảy ra. Phải, đã xảy ra như thế đó. Đúng là đã xảy ra như thế. Đừng cố tự dối mình mà cho rằng Pila đã đẩy cô gái vào cái túi ngủ của mình. Và đừng có tìm cách xóa bỏ cái đó hoặc làm cho nó thành ra bẩn thỉu. Ngay từ phút đầu khi nhìn thấy cổ là mình đã bị rồi. Và khi cổ mở miệng lần đầu nói với mình thì cái đó đã có rồi và mình biết thế. Mà bây giờ mình đã có cái đó. Và trước đây mình cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cái đó. Thì không có lý gì đem bôi nhọ nó đi khi mình đã biết rõ cái đó là cái gì. Và biết nó đã đến với mình ngay từ lúc đầu tiên mình nhìn thấy cô gái ở trong hang đi ra, tay bưng cái mâm sắt. Mình đã bị ngay từ lúc đó và biết thế. Vậy thì tại sao lại tự dối mình làm gì? Mỗi lần mình nhìn cổ và cổ nhìn mình là lòng mình lại nao nao. Vậy thì tại sao mình lại không thừa nhận cái đó? Còn như chuyện Pila đẩy cổ đến với mình thì điều đó chứng tỏ là Pila đã hành động như một người đàn bà thông minh. Mụ đã trông nom cô gái chu đáo và mụ đã hiểu ngay từ phút cô gái quay trở vào hang với cái mâm. Vậy là mụ đã làm cho mọi việc được dễ dàng hơn. Mụ đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho nên mới có tối qua và chiều hôm nay. Mụ ấy quả là văn minh hơn mình nhiều và biết giá trị của thời gian. Phải, anh tự nhủ. Mình thấy có thể thừa nhận được rằng mụ có một vài khái niệm về giá trị của thời gian. Mụ đã bỏ đi là vì mụ không muốn người khác mất những gì mụ đã mất và nghĩ rằng phải thừa nhận đã mất những cái đó rồi là một điều quá sức của mụ. Do đó lúc ở trên núi mụ đã bỏ đi và có lẽ là chúng mình đã không làm gì để giúp cho mụ chịu đựng được cái điều đó dễ dàng hơn. Đó là cái đang xảy ra và đã xảy ra. Cần phải thừa nhận đi thôi và bây giờ mình sẽ không bao giờ có được hai đêm hoàn toàn với cổ. Không có được cả cuộc đời, không được chung sống với nhau và cũng không có được cái mà bình thường ra mọi người đáng lẽ phải được hưởng. Chắc chắn không có được. Một đêm đã qua, một lần chiều nay, một đêm sắp tới nữa. Có lẽ. Không đâu, ông ơi. Không có thì giờ, không có hạnh phúc, không có được thú vui, không có con cái, không có nhà cửa, không có một buồng tắm, không có lấy một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, không có báo đọc buổi sáng, không được cùng thức dậy với nhau, không thể thức dậy và biết rằng cổ nằm đó và mình không đơn độc. Không, không có được cái gì cả. Nhưng tại sao? Nếu đó là tất cả những điều mà mình muốn và chỉ có thể được thế thôi cho cả cuộc đời. Vậy khi mình đã tìm thấy được thì tại sao lại không có được một đêm? Chỉ một đêm thôi, trên một cái giường có chăn, có đệm. Mày đòi hỏi điều không thể có được. Mày đòi hỏi cả sự không thể được. Nếu mày yêu cổ lắm như mày nói, thì mày hãy yêu cổ thật tha thiết và lấy cường độ của tình yêu mà bù đắp cho nỗi thiếu thốn về thời gian và sự liên tục. Nghe chưa? Xưa kia người ta để cả cuộc đời để làm việc đó. Còn bây giờ thì mày đã tìm thấy cái đó. Nếu mày có được hai đêm, mày hãy tự hỏi. gì đâu mà có được cái may mắn đó. Hai đêm để yêu, để quý trọng và trìu mến, dù hay dù dở, trong đau ốm hay trong cái chết. Không, không phải thế. Trong đau ốm cũng như trong lúc khỏe mạnh cho đến lúc cái chết chia rẽ chúng ta. Trong hai đêm, gần như chắc chắn là thế. Gần như chắc chắn là thế. Và bây giờ thì bỏ lối nghĩ ngợi như thế đi. Bây giờ thì có thể ngừng lại được rồi đấy. Nghĩ ngợi kiểu đó không tốt cho mày đâu. Đừng có làm cái gì không tốt cho mày, và chắc chắn là kiểu nghĩ đó không tốt. Đó là điều mà Gonzer nói đến. Càng suy nghĩ, anh càng thấy Gonzer thông minh. Và đó là cái mà ông ta đã hỏi anh, sự đền bù cho một công tác không chính quy. Gonzer có biết cái đó không? Và có phải sự cần kiếp và thiếu thì giờ và hoàn cảnh đã tạo ra cái đó không? Có phải đó là cái đã xảy ra với mọi người trong những trường hợp tương tự như thế này không? Và có phải là anh cho nó là đặc biệt chỉ vì nó đã xảy ra với anh không? Gonzer có ngủ bậy bạ lung tung trong khi chỉ huy một đội kỵ binh không chính quy của Hồng quân không? Và hoàn cảnh phối hợp với những cái khác có làm cho ông ta thấy mọi cô gái đều như Maria cả không? Có lẽ Gonzer cũng đã biết tất cả những cái đó và muốn nhấn mạnh là mày phải sống cả một cuộc đời trong hai đêm mày có được, và sống như chúng ta đang sống bây giờ thì phải tập trung tất cả những cái đáng lẽ mày phải được hưởng vào khoảng thời gian ngắn ngủi mày có thể có được. Đó là một phương pháp tốt nhất để mà tin tưởng. Nhưng anh không tin là chỉ có hoàn cảnh đã tạo ra Maria. Tất nhiên, trừ khi Maria là phản ứng của hoàn cảnh của cô cũng như của anh vậy. Hoàn cảnh của cổ không có gì là tốt. Anh thầm nghĩ, không, không tốt. Nếu quả là như vậy thì cũng đành là phải như vậy thôi. Nhưng không có một luật lệ nào buộc anh phải nhận rằng anh thích điều đó. Anh nghĩ, không ngờ mình lại có thể cảm thấy được những điều mà mình đã cảm thấy, mà cũng không ngờ là cái đó đã có thể xảy đến với mình. Kể ra thì mình cũng không muốn có được cái đó suốt đời. Một phần khác trong lòng anh nói, mày sẽ được như thế, mày sẽ được. Lúc này mày đã có được rồi, và đó là cả cuộc đời của mày lúc này. Ngoài lúc này ra, không còn có gì khác nữa. Không có hôm qua, chắc chắn là như vậy, mà cũng chẳng có ngày mai nào cả. Mày còn phải sống đến tuổi nào nữa mới hiểu được điều đó. Chỉ có lúc này thôi. Và nếu lúc này chỉ là hai ngày, thì hai ngày đó là cuộc đời của mày, và mọi việc xảy ra đều theo một tỷ lệ như vậy. Mày sẽ sống cả cuộc đời trong hai ngày như thế đó. Và nếu mày đừng than vãn nữa, đừng đòi hỏi những gì mà mày không bao giờ có được, thì mày sẽ có được một cuộc đời tốt đẹp. Một cuộc đời tốt đẹp thì không thể lấy bất cứ một quãng thời gian nào của Kinh Thánh mà đo được. Vậy thì bây giờ đừng có buồn phiền, hãy hưởng cái mày có, hãy làm công việc của mày, và mày sẽ có được một cuộc đời lâu dài và rất vui. Thời gian qua, đời mày có vui không? Mày than vãn cái gì? Với cái thứ công việc này, thường vẫn là như thế. Anh tự nhủ và rất thích thú với ý nghĩ đó. Những điều mày học được không bằng những người mày gặp. Anh trở nên vui vẻ vì anh đã nói đùa và quay về phía cô gái. Anh yêu em, con thỏ con của anh. Anh nói với cô gái, em đang nói cái gì? Em nói rằng, cô bảo anh không nên lo nghĩ về công việc của anh, vì em sẽ không làm phiền anh, em sẽ không can thiệp vào công việc của anh đâu. Nếu có gì em có thể làm được thì anh bảo em. Không có gì cả. Anh nói, thực ra việc đó rất đơn giản. Em sẽ bảo Pila dạy em phải làm gì để trông nom săn sóc một người đàn ông cho tốt, và em sẽ làm những việc đó. Maria nói, thế rồi trong khi học, em sẽ tự tìm hiểu thêm và có những cái anh sẽ bảo em. Không có gì phải làm cả đâu. Tại sao không? Anh bảo không có gì cả hả? Cái túi ngủ của anh, sáng nay đáng lẽ phải đập rồi hông lên, phơi ra nắng. Thế rồi trước khi sương xuống phải đem vào cất đi. Em nói tiếp đi thỏ con. Bít tất của anh đáng lẽ phải giặt và đem phơi khô. Em muốn anh có hai đôi. Gì nữa? Nếu anh bảo em cách làm, em sẽ lau chùi và bôi dầu khẩu súng lục của anh. Hôn anh đi. Robert Jordan nói. Không, chuyện đứng đắn đó. anh có bảo em cách lau súng lục của anh không? Pila có vẻ rách và dầu, trong hang có một cái que lau súng có thể vừa được. Cố nhiên là anh sẽ bảo em cách làm chứ. Thế rồi, Maria nói, nếu anh dạy em cách bắn thì một người trong hai chúng ta có thể bắn người kia rồi tự bắn mình nếu như một người bị thương và cần phải làm thế để khỏi bị bắt. Hay lắm, Robert Jordan nói, em có nhiều ý nghĩ như thế không?
Không nhiều đâu, Maria nói, nhưng đó là một ý kiến hay. Bila có cho em cái này